Anh chị nhớ là lần trước đó, bắt đầu bước vào phần suy nghĩ về đời sống mới trong Đức Kitô, hay nói một cách đơn giản là đời sống luân lý đạo đức, thì chúng ta đã làm nổi bật lên cái quan niệm của Kitô giáo về con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Và là hình ảnh của Thiên Chúa, con người có một khả năng rất đặc biệt, đó là sự tự do. Thế hôm nay mình nói tiếp đến lương tâm. Khi các anh chị đọc hiến chế vui mừng và hy vọng, tức là hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay của Công đồng Vatican II, chúng ta sẽ gặp một câu rất hay nói về lương tâm thế này. Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dội trong thẳm sâu lòng họ. Cái hay là chỗ này nè, con người ở đây không chỉ nói đến người Công giáo, không chỉ nói đến Kitô hữu, mà là con người nói chung. Trong đó có anh chị em Phật tử, và xa hơn nữa cả những người vô thần, cũng nằm ở trong cái phạm chủ con người. Cho nên dù chủ trương vô thần đi nữa, người ta vẫn nhận là con người có lương tâm chứ, phải không? Và cũng vì thế, lương tâm là cái điểm mà chúng ta và những anh chị em trong các tôn giáo khác, cũng như những anh chị em không tôn giáo, có thể chọn làm khởi điểm cho những suy nghĩ, chia sẻ và đối thoại với nhau. Nó quan trọng là vậy. Thế bây giờ chúng ta nói đến từng phần cho nó dễ hiểu. Thứ nhất là tiếng lương tâm đã. Cũng như mọi khi, tôi luôn luôn bắt đầu bằng việc giới thiệu với các anh chị một số đoạn kinh thánh. Ở hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ, cho nên thay vì mở kinh thánh thì tôi đã trích sẵn cho các anh chị đầy thư Roma chương 2 từ câu 14 đến câu 16. Các anh chị có thể đọc chung với tôi bởi vì có sẵn ở trên bảng. Dân ngoại là những người không có luật Môi-se,
nhưng một khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì luật dạy thì họ là luật cho chính mình. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải.
Cảm ơn các anh chị. Anh chị để ý một số từ ở trong câu này. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Cái mà chúng ta gọi là lương tâm á, không do chúng ta tự làm nên, nhưng đã được ghi khắc trong lòng chúng ta, được ban sẵn rồi. Kế tiếp đó, anh chị có thấy từ lương tâm không? Trong câu vừa rồi đấy. Như vậy đâu có phải đến thế kỷ 21 thì mình mới nói đến lương tâm. Thánh Phaolô nói lâu rồi, và từ trước Thánh Phaolô lâu nữa kìa. Nhưng mà để ý điều này, cái câu cuối đó, lương tâm chứng thực điều đó vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải. Cái trái phải ở đây là về mặt nào vậy? Có phải về mặt không gian nó quẹo trái quẹo phải không? Trái phải ở đây là về mặt đạo đức á. Thì đúng hay cái sai ở đây là về mặt đạo đức chứ không phải về mặt tri thức thuần lý. Cho nên lương tâm liên quan đến đời sống đạo đức của con người. Một lát nữa thì chúng ta dựa vào những câu kinh thánh này để mình tìm hiểu giáo huấn của giáo hội. Còn Thánh Gioan ở trong thư thứ nhất của Ngài, chương 3, câu 19 đến câu 20. Một câu rất ngắn thôi, nhưng tôi xin các anh chị để ý đến cái từ là lòng. Chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, thì Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, vì Ngài biết hết mọi sự. Có một câu ngắn thôi, nhưng mà mấy lần cái từ lòng á, 3 lần. Con người mình mầu nhiệm lắm. Cả một thế giới nội tâm rất mênh mông trong lòng chúng ta. Mà thường thì mình hướng ngoại, cho nên mình chỉ nghĩ đến thế giới ở bên ngoài, mà quên mất ngay trong lòng mình cái thế giới mênh mông. Chúng ta không chỉ mà lòng của mình nó nằm ở cái chỗ này này, nằm ở chỗ kia kìa. Nhưng mà đấy là từ ngữ rất quen thuộc trong Kinh Thánh và cả trong văn hóa Đông Phương Việt Nam của mình. Từ những câu Kinh Thánh ấy, cũng như là từ kinh nghiệm của mỗi một người, giáo hội giúp cho chúng ta hiểu về lương tâm là cái gì. Ở đây nó có tính mô tả. Lương tâm hiện diện trong sâu thẳm lòng người, không do con người làm nên. Lúc nãy tôi mới nói, không do con người làm nên, mà đã được ghi khắc sẵn ở trong lòng chúng ta rồi. Và tiếng nói đó vang lên rất đúng lúc, chỉ dạy cho mình nên làm cái này, nên bỏ cái khác, rồi chuẩn y những chọn lựa tốt, phản đối những chọn lựa xấu. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm hết về tiếng lương tâm. Nhưng mà các nhà thần học thì họ suy nghĩ sâu hơn. Cho nên Đức Hồng Y Newman đó, Ngài nói lương tâm là vị đại diện thứ nhất trong tất cả các đại diện của Đức Kitô. Và nếu chúng ta hay nói đến Chúa Thánh Thần là thầy dạy nội tâm, thì lương tâm chính là cái bước đầu tiên mà vị thầy dạy nội tâm đó hướng dẫn mỗi một người. Nhờ lương tâm mà con người ta cảm nhận và nhận biết được lề luật của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Thế theo cách nhìn của giáo hội Công giáo về lương tâm là như thế. Thế thì để lắng nghe, để có thể nghe được và tuân theo tiếng lương tâm, thì một trong những điều cơ bản nhất là mỗi một người phải tập thói quen trở về với lòng mình và vun đắp đời sống nội tâm. Đây là điều khó khăn trong thời hiện đại. Chúng ta đang sống trong một thời đại hết sức ồn ào. Tôi không chỉ nói đến cái ồn ào của xe cộ, của tiếng động ở bên ngoài. Nhưng trong lớp chúng ta là có rất nhiều bạn trẻ và các anh chị trung niên. Bây giờ các bạn nhìn lại xem, mình đang sống trong cái thời đó mà hầu như buông ra một cái là bám ngay vào cái điện thoại, bấm kịch liệt. Liên tục như thế. Có thể nó không có tiếng động cho tai, nhưng mà rõ ràng tâm hồn thì không lúc nào yên. Thành thử đó, khi mà mình đi tham dự một cuộc tĩnh tâm đúng nghĩa, nó kéo dài chừng 3 ngày hay là 1 tuần, người ta yêu cầu mình bỏ điện thoại lại, không đem theo bất cứ cái gì hết, chỉ có đi tay không vào tuần tĩnh tâm. Ngày đầu tiên sao mà nó nặng nề thế, quen rồi, lúc nào mình cũng gọi là communication, lúc nào cũng thông tin liên lạc, bây giờ mình không có cái phương tiện đó, mình cảm thấy nó hụt thẫn, nó thiếu vắng hẳn một cái gì. Nhưng mà phải như thế đó thì ta mới có thể dần dần tạo được sự thinh lặng trong tâm hồn, và mới có thể lắng nghe được tiếng thì thầm của Chúa trong trái tim mình. Chứ còn nếu không thì tiếng ồn nó nhận chìm tất cả. Người ta kể chuyện là có hai người đi bách bộ với nhau, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về côn trùng và một anh nhà buôn. Thế đang đi, cái ông nhà buôn ông ấy thấy nhà khoa học nhảy xổm vào trong cái bụi cây bên đường. Ông bảo quái lạ nhỉ, nhảy vào đấy làm gì? Một lát là thấy ông ấy chui ra, ông khoe, ủa đây nó có cái con côn trùng thì là quý lắm. Cái anh nhà buôn mới nghĩ trong bụng, tai lão này sợ nó thính quá nhỉ. Thế là hai người đi nói chuyện tiếp, lúc đang đi cái thì thấy anh nhà buôn anh cúi xuống. Nhà khoa học bảo không biết là vướng cái gì mà nó cúi xuống. Nó cúi xuống nhặt lên được đồng tiền. Cái anh khoa học anh ấy lại bảo tai lão này sợ nó thính quá nhỉ. Có ai thính hơn ai đâu. Người ta thính không phải ở cái tai mà ở cõi lòng người. Quan tâm đến cái gì? Thành thử ra đó, để có thể nghe được tiếng lương tâm và làm theo tiếng lương tâm một cách tới nơi tới chốn, thì chúng ta được mời gọi để tập cái thói quen là trở về với lòng mình. Cái điều nghe có vẻ rất đơn sơ, nhưng mà thực sự không đơn sơ tí nào trong thời đại chúng ta. Ngày xưa Thánh Augustino thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa ở trong con sâu hơn chính con. Chúa ở trong con đang khi con ở ngoài con. Chúa ở thâm sâu trong lòng chúng ta, còn chúng ta ở ngoài mình. Cho nên mình cứ nói đến sự tha hóa và vong thân, nhưng có một sự tha hóa và vong thân sâu nhất đó, là mình đánh mất chính bản thân mình. Chứ không phải chỉ những cái bên ngoài, mà đánh mất chính con người mình, chính bản thân của mình. Để tập cái thói quen để trở về với lòng mình, sống với đời sống nội tâm, thì lúc đó mình có thể dễ hơn nghe được tiếng lương tâm, nghe được tiếng Chúa. Về mặt xã hội đó, thì khi nói đến lương tâm, chúng ta cũng phải nhắc đến quyền tự do hành động theo lương tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo. Anh không có quyền ép ai từ chối đức tin tôn giáo của người ta, và anh cũng không có quyền ép ai phải theo đức tin tôn giáo của anh. phải tôn trọng cái quyền tự do lương tâm nơi mỗi một người. Cho nên trước hết, cùng với các anh chị, tôi mô tả chút về tiếng lương tâm theo tầm nhìn của Kitô giáo